Ý nghĩa mẹ đầy ơn phúc. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, chúng ta luôn luôn khát khao một cuộc sống trọn hảo. Cho nên khi chúng ta bước vào đời, chúng ta muốn làm mọi sự thật tốt. Đi học chúng ta muốn học cho giỏi. Rồi chúng ta làm việc, chúng ta cũng muốn công việc của chúng ta thăng tiến. Rồi khi chúng ta bước vào đời sống gia đình, chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc và một gia đình luôn luôn tìm được niềm vui và mọi sự tốt đẹp. Thế nhưng chúng ta cũng lại đồng thời có một cái kinh nghiệm là dù chúng ta có làm mọi sự, có làm tốt biết mấy đi nữa thì chúng ta cũng thấy vẫn thất bại. Và vẫn có những cái điểm phải nói rằng nó làm cho chúng ta thất vọng. Tôi nhớ một kinh nghiệm. Tôi đi tổ chức chuyến đi La Vang năm 99. Và sau khi rút kinh nghiệm từ biết bao nhiêu những chuyến đi của đoàn này đoàn kia, và tôi cố gắng tổ chức thật chu đáo từng chi tiết một, kể cả chuẩn bị cho những người đi trên đó có một tờ giấy vào những năm mà chưa có điện thoại di động, biết điện thoại nào phải liên lạc, rồi có những cái dấu chỉ nào để nhận ra nhau. Và tôi nghĩ là tôi đã chuẩn bị một cách thật tốt. Thế nhưng rồi cuối cùng vẫn xảy ra một người đi lạc. Nhiều khi mình tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng nó không tốt đẹp. Có những người mình tưởng sẽ yêu thương mình suốt đời, nhưng rồi lại phát hiện người ta phản bội. Có những người mình tưởng họ là những người tốt bụng, hóa ra họ có những mưu đồ. Tất cả những điều ấy cho chúng ta có một cái kinh nghiệm rằng cuộc sống này vẫn còn có những cái khiếm khuyết, vẫn còn có những lỗ hổng. Làm sao lấp đầy những điều đó đây? Thưa anh chị em, bài đọc 1 cho chúng ta thấy tội đã xâm nhập vào thế gian. Và khi tội đã xâm nhập vào thế gian thì nó sẽ phá đổ. Những gì mà chúng ta muốn xây dựng tốt mấy đi nữa nó cũng có thể phá hủy được. Và thưa anh chị em, lúc đó chúng ta biết rằng để tạo dựng hay để xây dựng một cái gì tốt lành nhất không phải ở trong tầm tay của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm điều đó. Và chỉ có Thiên Chúa mới loại trừ cái tội lỗi ra. Loại trừ tội lỗi ra khỏi trần gian này thì mới có một sự hoàn hảo. Và Thiên Chúa cũng đã thực hiện việc loại trừ. Ngài đã dùng cả hồng thủy để mà tẩy trừ những nhân loại tội lỗi, cái đen tối, cái tăm tối. Nhưng rồi cái sự tội nó bắt đầu từ bên trong. Và con người vẫn tiếp tục đi vào con đường ấy. Mà Thiên Chúa vẫn muốn đưa con người đi vào trong sự trọn vẹn, trong sự hoàn hảo. Thì hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là một tạo vật mà Thiên Chúa tạo dựng một cách trọn hảo. Không có một bóng dáng của tội lỗi nào nơi cuộc đời của mẹ. Và cái điều mà Thiên Chúa thực hiện là gì? Ngài dùng sự thánh thiện của Ngài, Ngài dùng sự tốt lành của Ngài để biến đổi một tạo vật. Một tạo vật ấy được Thiên Chúa trao ban cho sự thánh thiện, trao ban cho sự tốt lành, trao ban cho sự trọn hảo, để tạo vật ấy trở nên hình ảnh của thụ tạo, sẽ được tạo dựng một cách trọn vẹn. Và thưa anh chị em, mẹ Maria chính là niềm hy vọng của chúng ta. Khi chúng ta thấy rằng cuộc sống này chúng ta không có thể nào bám vào tất cả những cái thế gian, thì chúng ta biết chỉ có nơi Thiên Chúa chúng ta mới có thể tìm được một sự trọn nào. Và nơi Đức Maria chúng ta đã thấy cái hình ảnh, cái sự trọn vẹn đó đã được Thiên Chúa thực hiện nơi mẹ Maria. Thiên Chúa thực hiện bằng sự thánh thiện của Ngài, không phải chỉ là giữ cho một tờ giấy nó đừng bẩn, nhưng mà Ngài còn trang điểm nó bằng sự thánh thiện, để rồi từ cái sự tinh tuyền ấy chúng ta thấy tỏa chiếu lên ánh sáng của Thiên Chúa. Cho nên cuộc đời của mẹ không chỉ là một cuộc đời không có tội. Nếu nói thế thì chúng ta thấy những trẻ nhỏ sinh ra đâu có tội gì đâu, nhưng mà nó không phải là những người vô nhiễm nguyên tội, và cũng không phải là những người tinh tuyền. Mà nơi mẹ, chúng ta thấy mẹ, Thiên Thần đã chào mẹ, kính chào bà đầy ơn phúc. Đầy ơn phúc, chúng ta thấy chữ đầy chúng ta tưởng chỉ là nhiều, nhưng thưa anh chị em, cái chữ đầy ở đây nó mang ý là tuyệt hảo, trọn hảo, và không còn chỗ nào để thêm cái gì nữa. Và nơi mẹ Maria không còn thêm được một ơn huệ nào nữa. Mà ơn huệ Thiên Chúa đổ đầy nơi mẹ. Đổ đầy nơi mẹ thì cái những ơn huệ của Chúa làm sao mà còn có chỗ cho sự dữ, còn có chỗ cho sự tội nữa. Không còn có một chỗ nào cho sự tội có thể len lỏi được vào. Và Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài mà thực hiện nơi mẹ điều lớn lao như mẹ nói. Và như vậy thì thưa anh chị em, ngày hôm nay mẹ Maria đã cho chúng ta thấy cái hình ảnh của một hội thánh tinh tuyển. Mẹ Maria là hình ảnh của một hội thánh chọn hảo trước mặt Thiên Chúa, bởi vì mẹ đã được đầy ơn phúc. Và việc đầy ơn phúc của mẹ không phải do công nghiệp của mẹ, mà do Chúa Giêsu Kitô, cái chết của Ngài, cái phục sinh của Ngài và ơn cứu độ của Ngài được ban cho mẹ. Thiên Chúa chọn ta trong Đức Kitô trước khi tạo thành vũ trụ. Như vậy cho thấy rằng thì là trước khi tạo thành vũ trụ thì tất cả đã được tuyển chọn và đã được đổ đầy ơn huệ. Chúng ta thấy nơi mẹ Maria sự trọn vẹn ấy để làm gì? Để chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta hôm nay có thể còn rất nhiều những gian nan, còn có thể rất nhiều những tối tăm, còn có thể rất nhiều những vấp ngã, nhưng chúng ta tin Thiên Chúa có thể thực hiện được. Đó là biến đổi cái sự tội, cái sự xấu xa của trần gian này trở thành những điều tốt ở trong Thiên Chúa. Và tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được công bố năm 1854. Thì năm 1858 Đức Mẹ đã hiện ra ở Lộ Đức để nói cho mọi người biết Ngài là ai. Caesoerat Immaculada Concepcion, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Đó là điều mà mẹ đã nói với Bernadette. Có lẽ một từ mà chính Bernadette cũng không hiểu. Và chính nơi Lộ Đức chúng ta thấy rõ mẹ vô nhiễm nguyên tội lại là người đem đến cái sự cứu giúp cho biết bao nhiêu những người lầm than khốn khổ, đặc biệt là những bệnh nhân. Những bệnh nhân ở Lộ Đức đã được Đức Mẹ cứu chữa, chữa lành, và không những chỉ về phần xác mà cả phần hồn nữa. Cho nên ở tại Lộ Đức chúng ta thấy một nhân vật khá nổi tiếng, đó là ông Alice Sikaren, một trong những nhà phẫu thuật đại tài của thế kỷ 20. Và ông đã đến đó như một người vô thần, không tin vào Chúa, và đưa một bệnh nhân tới mục đích là để chứng tỏ rằng không có chuyện chữa lành nào ở Lộ Đức cả, chỉ là chuyện người ta tưởng tượng. Và bệnh nhân ấy, ông biết rằng có thể chết trên đường đi. Và ông là một bác sĩ cho nên ông biết rõ tình trạng bệnh tật. Nhưng bệnh nhân ấy sau 3 lần tắm ở dòng nước Lộ Đức thì đã phục hồi sức khỏe một cách lạ thường, chính ông không thể hiểu được. Và cuối cùng ông đã phải quỳ trước hang đá Đức Mẹ và nói rằng: con xin đầu hàng, con xin vâng lời mẹ. Và ông đã trở lại đạo Công giáo. Một con người tưởng chừng như dùng khoa học để mà soi rọi vào trong tất cả mọi biến cố cuộc đời, nhưng không thể hiểu được rằng chính nơi Lộ Đức chúng ta thấy mẹ đã cho thấy cái tư cách, cái ơn huệ của mẹ không phải là cái mà mẹ chỉ dành riêng cho mình, nhưng mà ơn huệ ấy mẹ muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta. Vậy thì thưa anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta mừng kính lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng ta biết ơn huệ của mẹ ban cho chúng ta rất nhiều. Những anh chị em ngồi đây, những anh chị em đến hành hương đều là những người có kinh nghiệm về tình thương của mẹ. Mẹ ba ban cho chúng ta những điều tốt lành. Mẹ cầu xin với Chúa cho chúng ta những điều tốt lành để làm gì? Để chúng ta nhận ra Thiên Chúa đang muốn biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và ngày hôm nay cũng làm cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa qua việc Ngài yêu thương chúng ta. Và qua tước hiệu Đức Mẹ hằng cứu giúp, chúng ta cũng thấy mẹ như muốn tỏ cho người ta thấy rằng Thiên Chúa cứu giúp qua bàn tay nhân từ của một người mẹ, để chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót ấy như muốn để cho chúng ta biết rằng giữa cuộc đời tối tăm, giữa cuộc đời khốn khổ và giữa cuộc đời đầy rẫy những bạo lực và những sự dữ, thì lòng thương xót của Chúa sẽ toàn thắng. Nếu chúng ta để cho ơn huệ của Chúa chiến thắng, để cho ơn huệ của Chúa biến đổi con người của chúng ta. Chúa không chiến thắng bằng bạo lực, Chúa không chiến thắng bằng những cách, những cái phương tiện này khác, mà Chúa chiến thắng bằng sự thánh thiện. Khi Thiên Chúa biến đổi chúng ta, đưa chúng ta vào sự thánh thiêng, thánh thiện, thì thưa anh chị em, chúng ta mới được hưởng tất cả những ơn huệ dồi dào đích thực của Chúa. Mà hôm nay với ơn huệ mà mẹ Maria nhận được, mẹ được vô nhiễm nguyên tội, là được tràn đầy ơn huệ của Thiên Chúa, là nơi mẹ không còn chỗ cho tối tăm sự dữ nữa, thì nơi ấy chúng ta cũng thể thấy chất chứa tình yêu thương của Thiên Chúa, để rồi mẹ trao ban cho chúng ta. Với tấm lòng từ ái của người mẹ, với tất cả những ân sủng dồi dào của mẹ, thì không ai trong chúng ta lại có thể nghi ngờ Thiên Chúa không ban cho chúng ta những ơn lành cần thiết. Vậy thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đến với mẹ, chúng ta tin tưởng mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Là con gái của mẹ, là những người mà mẹ đã đón nhận chúng ta ở trong Đức Giê-xu, thì chúng ta biết rằng chúng ta chắc chắn sẽ được những ơn lành mẹ trao ban cho chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta trong ngày lễ hôm nay cũng nhận được một món quà của mẹ. Trong những ngày lễ của mẹ, thường mẹ vẫn muốn cho chúng ta những quà tặng. Xin cho mỗi người chúng ta khám phá ra được món quà mà mẹ dành cho chúng ta. Và món quà ấy sẽ làm cho chúng ta nhận ra Thiên Chúa xót thương chúng ta. Và Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng hãy đến với lòng thương xót, để rồi tất cả chúng ta cũng sẽ được biến đổi. Từ lòng thương xót của Chúa không chỉ để cho chúng ta giải quyết một số vấn đề, mà đưa chúng ta đi vào trong tâm, trong lòng, trong sự thánh thiêng trọn vẹn của Thiên Chúa, để rồi tất cả chúng ta cũng sẽ được ở trong tình yêu thương, trong sự bình an và trong lòng thương xót của Chúa. Amen.